Trực giảng Cái gốc của thiên hạ Thái Bình, tập 1A. Pháp sư Định Hoàng chủ giảng. Ngày 1 tháng 12 năm 2012, giảng tại thôn Nghỉ Mát, Đại Đường, Hồng Kông.
Quý vị đồng tu đại đức tôn kính, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta đến cơ sở Đại Đường thôn Hồng Kông này để cùng nhau tham gia Pháp hội Cộng Tu Niệm Phật Vô Lượng Thọ. Nhân duyên này vô cùng thù thắng. Một điểm là thiên thời, địa lợi, còn có một điểm là nhân hòa đều đầy đủ. Thiên thời là chúng ta bây giờ đang sống trong thời đại tai họa liên miên. Có rất nhiều lời tiên tri nói rằng năm nay 2012 ngày 21 tháng 12 có thể sẽ xảy ra đại tai họa mang tính toàn cầu. Chúng ta tạm thời không bàn luận tai họa có thực sự xảy ra hay không. Điều này không cần phải suy đoán, 3 tuần lễ nữa thì sẽ thấy rõ. Còn bây giờ, điều quan trọng nhất là bản thân của chúng ta tu hành, niệm Phật, phải thành tựu. Cho nên, bây giờ, thời tiết nhân duyên này vô cùng thù thắng. Chúng ta gặp được nhân duyên như vậy, nếu như có thể trong 7 ngày này thực sự buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, thì chúng ta sẽ được cứu. Cho nên nói về cái thiên thời này là hết sức thù thắng. Cái đó là địa lợi. Ở Hồng Kông có thể tìm được một nơi có núi non bao bọc, cây cối xum xuê, có non xanh, có nước biếc, như chốn Bồng Lai tiên cảnh thế này cũng là hết sức hiếm có. Có thể nói đây là một vùng tịnh độ trong chốn Uế độ. Chúng ta có thể buông bỏ tất cả thế duyên, chuyên tâm niệm Phật cùng cộng tu, cùng học tập khai thị của Ấn Tổ trong một hoàn cảnh như vậy. Đây cũng là duyên phận vô cùng thù thắng. Đây là thiện căn phước đức, nhân duyên của mọi người đã đầy đủ. Bởi vì mọi người có thể phát tâm làm nghĩa công trong hội ủy viên hộ thế tiêu tai. Tôi cũng nhìn thấy có một bộ phận nghĩa công của Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Mọi người đều vì hộ trì chánh pháp, hộ thế tiêu tai mà phấn đấu nỗ lực. Cho nên quý vị cũng có thể gặp được duyên phận thù thắng như vậy. nhân hòa thì càng không cần phải nói nữa. Chúng ta gần 300 người có thể tụ hội lại, cộng thu lục hòa kính. Hy vọng là trong 7 ngày này chúng ta có thể xây dựng tăng đoàn 7 ngày. Chỉ cần chúng ta đều phát tâm cùng tu lục hòa, đạo tràng này mặc dù chỉ có thời gian 7 ngày ngắn ngủi, cũng chắc chắn chiêu cảm được chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần che chở, có thể làm nên cống hiến tiêu tai miễn nạn cho khu vực này, cho đến thế giới. Bất luận là niệm Phật có thành tựu hay không, hoặc là nói chúng ta tu lục hòa kính có thành tựu hay không, cái gốc đó nằm ở tồn tâm của chúng ta. Cho nên sư phụ thượng nhân đặc biệt nhấn mạnh cắm rễ giáo dục, nhất là giáo dục nhân quả. Sư phụ thượng nhân đề xướng việc học tập ba cái gốc. Cái gốc thứ nhất là đệ tử quy, dạy chúng ta luân lý đạo đức, hiếu thân tôn sư. Đây là cái gốc căn bản. Cái thứ hai là thái thượng cảm ứng thiên. Đây là cái gốc của đạo gia, chủ yếu nói về giáo dục nhân quả. Đây cũng là sự giáo dục đại sư Ấn Quang ra sức đề xướng. Cái gốc thứ ba là thập thiện nghiệp đạo, là xây dựng trên cơ sở của hai cái gốc phía trước. Đó là cơ sở nhập môn Phật Pháp. Nói một cách khác, nếu như chúng ta không có cơ sở của đệ tử quy và cảm ứng thiên này, học Phật không thể nào thành tựu được. Vậy thì giảng sanh Tây Phương cũng là lời cuồng vọng. Cho nên pháp hội cộng tu thế này của chúng ta, ngoài việc niệm Phật ra, còn phải chuyên môn mỗi tối hàng ngày lấy ra 2 tiếng đồng hồ để bổ sung cái gốc này. Cái gốc này vốn dĩ là phải nên được chung trồng trong gia đình ngay khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng mà có thể bởi vì văn hóa truyền thống đã suy thoái 200 năm, cha mẹ của chúng ta, thậm chí ông bà của chúng ta đều không biết nên giáo dục ra sao. Cho nên cái gốc này chúng ta thiếu sót rất nghiêm trọng. Có thể mọi người tốt hơn tôi một chút. Bản thân của tôi khi còn nhỏ đã rất thiếu thốn giáo dục nhân quả. Mặc dù mẹ của tôi cũng rất chú trọng giáo dục gia đình, nhưng lúc đó, trong thời kỳ cải cách văn hóa, không có những tài liệu này. Căn cơ giáo dục nhân quả này rất là thiếu sót. Cho nên sau này khi đã học Phật liền xuất hiện nút thắt không lên được. Đây là bởi vì hồi còn nhỏ chưa cắm rễ cho tốt. Đại sư Ấn Quang đặc biệt nhắc tới giáo dục gia đình, nhân quả báo ứng là cái gốc của thiên hạ thái bình. Chúng ta hy vọng cứu vãn thế đạo, cứu vãn nhân tâm, hy vọng chánh pháp hưng thịnh, hy vọng, hộ thế tiêu tai. Vậy bắt buộc phải y theo lời dạy của Đại sư Ấn Quang, từ bản thân của mình thực hành giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả. Hơn nữa phải phổ biến đến những đồng tu hữu duyên, tất cả chúng sanh, vì hộ thế tiêu tai, dốc sức từ trên căn bản. Đây là căn bản. Căn bản nằm ở giáo dục. Cho nên chúng ta ngày nay hưởng ứng lời kêu gọi của sư phụ thượng nhân, cùng nhau nghiêm túc học tập quyển sách nhỏ này, Cái gốc của thiên hạ thái bình. Đây là sư phụ thượng nhân đích thân đệ tử. Sư phụ đã nói với chúng ta, quyển sách nho nhỏ mỏng mỏng thế này có thể nói là tinh túy của Ấn Quang đại sư văn sao. Mặc dù ngôn ngữ rất bình thường, đạo lý cũng không sâu xa lắm, nhưng mà mỗi câu mỗi chữ đều đã thể hiện sự từ bi vô hạn và nhận thức thâm thúy của Đại sư Ấn Quang. Ngài đã chỉ ra đúng ngay trọng tâm cho chúng ta, làm sao mới có thể cứu vãn thế vận, làm sao mới có thể bồi dưỡng hiền tài cho xã hội, cho thiên hạ. Theo cách nói của chúng ta bây giờ, làm sao xây dựng xã hội hòa hợp, thế giới hòa hợp. Cho nên chúng ta học tập bài văn này phải dùng tâm hết sức khẩn thiết, tâm hết sức thành kính mà học tập. Phải coi nó như là kinh điển vậy. Cho nên buổi tối hôm nay tôi bắt đầu giảng. Buổi tối hàng ngày tôi đều đáp y. Thông thường giảng kinh mới đáp y. Chúng ta học bài văn này của Đại sư Ấn Quang cũng phải giống như học tập kinh Vô Lượng Thọ vậy. Chúng ta cũng đọc kệ khai kinh. Tại sao? Tất cả những ngôn ngữ này của Đại sư Ấn Quang hoàn toàn tương đồng với tri kiến của Phật. Cho nên quyển sách này cũng là tương đồng với kinh Phật. Hơn nữa, đối với chúng ta bây giờ là hết sức khế cơ. Khế lý, khế cơ. Bài văn này chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tổng luận, tổng cộng có 19 đoạn. Bộ phận thứ hai là phân luận, tổng cộng có 40 đoạn. Ngắn vô cùng. Có thể nói là lời ít ý nhiều, do cư sĩ Hân Yếm biên tập. Đây là một vị cư sĩ nào, tôi không cách nào tra được tài liệu về ông. Tôi đi hỏi sư phụ thượng nhân. Sư phụ thượng nhân nói người này là Bồ Tát Tái Lai. Một vị Bồ Tát Tái Lai đem những khai thị cực kỳ quan trọng trong Ấn Quang Đại sư văn sao hội tập thành quyển sách nhỏ này. Có thể nói đây là Ấn Quang Đại sư văn sao trị yếu. Ấn Tổ là người thế nào mọi người đều đã biết rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát, thế giới Tây Phương Cực Lạc Thái Lai. Cho nên khai thị này chính là khai thị của Đại Thế Chí Bồ Tát cho chúng ta. Bởi vì ở trong đó có rất nhiều đoạn nói những phần tương đồng với nhau. Tại sao phải đem những phần tương đồng đó trích lục ra? Cư sĩ Hân Yếm trong lời tựa phía trước đã nói rằng đây chính là thể hiện sự từ bi của Đại sư Ấn Quang. nói đi nói lại nhiều lần những lý niệm quan trọng này. Chúng ta đọc thì phải nên nghiêm túc đọc hết. Nhưng khi giảng, vì lý do thời gian có hạn, chúng ta tránh việc lặp lại, chọn ra những phần quan trọng nhất trong đó mà giảng. Sau khi giảng xong tuyển đoạn này rồi, nếu như còn thời gian, tôi cũng muốn cùng mọi người học thêm một lần bài kinh văn quan trọng, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, dùng bản thu một tiết của sư phụ thượng nhân chúng ta. Đây là nội dung học tập trong 6 buổi tối này của chúng ta, dùng nó để phụ trợ chúng ta niệm Phật. Điều này phù hợp với khai thị của đại đức xưa, chánh trợ song tu. Chánh tu là tín nguyện trì danh, trợ tu là đoạn ác tu thiện. Chúng ta buổi tối là đang đoạn ác tu thiện, cắm rễ cho chúng ta. Chúng ta cùng xem đoạn thứ nhất là trang thứ 3, nói về giáo dục gia đình, tổng luận. Đây là bài đầu. Chúng ta coi trước đoạn thứ nhất, hay là chúng ta cùng nhau đọc chung? Đọc một đoạn này, cũng là ở trang thứ 3. Thế loạn cực hỷ, nhân các vọng trị, bất tri kỳ bổn, vọng diệt đồ lao, kỳ bổn sở tại, cấp nghi tri chi, gia đình mẫu giáo, nại thị hiền tài quý khởi, thiên hạ thái bình chi căn bản, bất vu thử giảng cầu, trị hà khả đắc hồ, mẫu giáo đệ nhất thị thai giáo, thai giáo nại giáo vu phẩm chất chi sơ, phàm nữ nhân thọ dựng chi hậu, vụ tất cư tâm đồng niệm hành sự, duy thành duy cẩn, nhất cử nhất động bất thất vu chánh, vu nghi vĩnh đoạn tanh huân, nhật thường niệm Phật, lệnh thai nhi bẩm thọ mẫu chi chánh khí, tắc kỳ sanh thời tất an lạc vô khổ, sở sanh nhi nữ tất tướng mạo đoan nghiêm, tính tình từ thiện, thiên tư thông minh. Được. Bởi vì thời gian của chúng ta không nhiều, chúng ta áp dụng phương pháp giảng trực tiếp, căn bản là y chiếu ý nghĩa kinh văn mà giảng sơ qua một lần cho mọi người, thỉnh thoảng kể một số ví dụ nhỏ, không thể nào giảng quá mở rộng được. Nếu như có cơ hội, sau cùng chúng ta có lẽ sẽ tìm thời gian để giảng chi tiết mở rộng hơn. Đây là tinh hoa giáo dục trong cả gia đình là ở đó. Đoạn thứ nhất là trước tiên nói tại sao phải đề xướng giáo dục gia đình. Bởi vì thế loạn cực hỷ, thế giới này động loạn đến cực điểm rồi. Đại sư Ấn Quang đã nói lời này vào 80-90 năm về trước. Vào lúc đó, nhân tâm thế đạo đã suy nhược đến cùng cực rồi, lại gặp phải chiến tranh. Đây là điều chúng ta biết được. Từ sau khi chiến tranh Nha Phiến, Trung Quốc vẫn luôn sống trong thời đại chiến loạn, vẫn luôn đánh nhau đến năm 1949. Cho nên vào lúc đó, thế gian loạn đến cùng cực, mỗi một người đều mong muốn an định, nhưng mà tìm không ra phương pháp giải quyết căn bản. Cho nên chỉ biết ở đó hy vọng cũng là vô ích. căn bản nằm ở đâu?
Điều này chúng ta nhất định phải cấp nghi tri chi, phải mau mau đi tìm hiểu,
tìm được cái căn bản này, bắt tay từ căn bản mới có thể nhanh chóng giúp đỡ thiên hạ thái bình.
Cũng tức là chúng ta bây giờ hy vọng hộ thế tiêu tai.
Hộ thế tiêu tai, cái căn bản này không phải nằm ở niệm Phật.
Niệm Phật rất hữu ích,
hơn nữa có hiệu quả rất nhanh chóng.
Tai họa đến rồi, chúng ta lập tức dùng niệm Phật liền có thể niệm tốt. Nhưng mà cái đó không chuyển biến được.
Một cách căn bản, cái nhân của tai họa,
bởi vì
cái nhân của tai họa nằm ở nhân tâm hư hỏng.
Số ít người niệm Phật đang ở đó ra sức niệm Phật là có thể giảm nhẹ, có thể trì hoãn tai họa.
Nhưng đa số mọi người vẫn đang tạo nghiệp, không lâu sau tai họa vẫn sẽ tới.
Chúng ta ra sức tiêu trừ tới sau cùng,
có thể có một ngày không chống chọi được những năng lực tạo ác đó.
Huống hồ chúng ta thế hệ này biết niệm Phật là tốt, có thể học Phật, có thể thay đổi tập khí, khuyết điểm, có thể tu hành. Nhưng mà thế hệ sau chúng ta thì sao?
Người thế hệ sau nếu như không dạy họ cho tốt thì chúng ta tới sau cùng già rồi, sức cùng lực kiệt rồi, tai họa dựng sẽ kéo tới.
Hơn nữa có thể còn nghiêm trọng hơn tai họa bây giờ đến 10 lần, 100 lần.
Cho nên Đại sư Ấn Quang nhìn thấy cái gốc của hộ thế tiêu tai nằm ở đâu? Giáo dục gia đình,
nhất là giáo dục của người mẹ.
Gia đình mẫu giáo, nại thị hiền tài quý khởi, thiên hạ thái bình chi căn bản.
Quý vị xem, đi thẳng vào vấn đề, nói ngay ra nguyên lý của hộ thế tiêu tai.
Cho nên việc học này của chúng ta, giảng dạy trong Pháp hội cộng tu niệm Phật, hội quỷ duyên hộ thế tiêu tai là rất thích hợp. Chúng ta chính là vì hộ thế tiêu tai.
Cái gốc nằm ở đây, có thể chúng ta đều không để ý.
Gia đình nếu như người mẹ dạy tốt, có thể bồi dưỡng ra hiền nhân,
con cái hiền đức, tương lai là hiền tài của xã hội.
Hiền tài nhiều rồi, người có đức hạnh, có học vấn nhiều rồi, thiên hạ tự nhiên sẽ thái bình.
Mạnh Tử đã từng nói rằng, gốc của thiên hạ tại nước, gốc của quốc gia tại nhà, gia đình.
Gốc của gia đình tại thân, mỗi một người phải dạy tốt hết mọi người, thiên hạ không thái bình sao được.
Cho nên bất vu thử giản cầu, trị hà khả đắc hồ.
Chúng ta hy vọng an định đạt được như thế nào?
Bây giờ hy vọng hòa hợp xã hội,
hòa hợp thế giới. Nếu như xa rời cái gốc rễ này, cái gốc rễ giáo dục gia đình, đó chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi.
Bên dưới nói, mẫu giáo thứ nhất là thai giáo.
Khi người mẹ mang thai là đã bắt đầu giáo dục rồi.
Thai giáo, nại giáo vu bẩm chất chi sơ.
Đây là sự giáo dục bẩm sinh.
Quý vị coi, trước khi thân thể con người được thành hình,
sự giáo dục này đã bắt đầu rồi.
Đây là giáo huấn trí huệ cao độ của cổ thánh tiên hiền.
Người phương Tây không hiểu đạo lý này,
nói chúng ta bây giờ giáo dục rất tốt, đại học san sát, đủ các ngành học phong phú đa dạng. Đây không phải là giáo dục thật sự.
Giáo dục thật sự là dạy quý vị làm người tốt,
Quý vị là người tốt mới có thể làm việc tốt cho xã hội. Những khoa học kỹ thuật tri thức quý vị học được trong đại học mới có thể dùng vào chánh đạo, nếu không đều sẽ bị dùng lệch. Thậm chí dùng nó để hủy diệt thế giới này. Cho nên sự hủy diệt thế giới nằm ở đâu? Ở nhân tâm. Và nhân tâm là đã được bồi dưỡng từ nhỏ. Từ nhỏ tức là lúc còn chưa được thành hình, vẫn còn ở trong bụng người mẹ. Nếu như đã nhận phải sự giáo dục không tốt, thì tư chất bẩm sinh đã hư hỏng rồi. Sau này bồi dưỡng thế nào đi nữa cũng rất là gian nan. Cho nên bên dưới nói, phàm nữ nhân thọ dựng chi hậu, vụ tất cư tâm, động niệm hành sự, duy thành duy cẩn, nhất cử nhất động bất thất vu chánh. Người mẹ này khi vừa mới mang thai thì phải học Chu gia tam thái. Thái Nhậm là mẹ của Văn Vương, Thái Khương là bà của Văn Vương, và cả Thái Tự là vợ của Văn Vương. Trong ghi chép có nói, khi Thái Nhậm đã mang thai Văn Vương, mục bất thị ác sắc, nhị bất thính dâm thanh, khẩu bất xuất ngạo ngôn, nhất cử nhất động. Cho dù là khởi tâm động niệm, đều dùng tâm thành kính, đều rất cẩn thận, không dám có tơ hào bất thiện. Đây là xây dựng cho thai nhi một môi trường thuần thiện. Người mẹ có ảnh hưởng hết sức trực tiếp đối với thai nhi. Cho dù là quý vị động một ý niệm cũng có ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi đã từng gặp một vị thầy thôi miên. Ông có thể thôi miên giúp cho người ta nhớ lại kiếp trước. Tôi đã tìm ông để giúp tôi nhớ lại kiếp trước. Tôi liền có thể nhớ lại 6 kiếp trước. Tôi tin luân hồi là có thật. Sau đó đã từng cho một bé gái nhỏ, em bé 11 tuổi, thôi miên cho em. Thôi miên tại chỗ. Bé gái này đã nói ở hiện trường rằng em nhớ lại khi em còn ở trong bụng mẹ, trong thời kỳ thai nhi, nhất cử nhất động của cha mẹ em, cho dù đang nghĩ điều gì em đều biết hết. Quý vị coi, thai giáo quan trọng biết mấy. Nếu như người mẹ hành vi chân chánh, em bé này bẩm sinh đã xây dựng được căn cơ lương thiện, sau này cũng dễ dạy. Nếu như chúng ta hy vọng con cái thành thánh nhân, thì bản thân mình khi mang thai đã phải học làm thánh nhân. Ở đây nói vô nghi tức là càng quan trọng. Vậy nên đoạn trừ thứ tanh huân. Tanh là chỉ việc ăn thịt, huân là chỉ ngủ huân. Đoạn trừ những thực phẩm mang tính kích thích. Đây là về vật chất, chúng ta giúp thai nhi có thể không phải chịu những ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt là ăn thịt là sát sanh. Sát sanh thì có nghiệp ác. Thậm chí có oan thân trái chủ di quanh, đối với thai nhi chắc chắn có ảnh hưởng. Cho nên tôi nhìn thấy rất nhiều em bé ăn chay trong bụng mẹ, sau khi ra đời thì rất dễ nuôi, rất dễ chăm, rất nghe lời và rất ngoan. Đây là điều có lý. Nếu như ăn thịt, số thịt mà người mẹ ăn vào, bản thân đã mang những thông tin không tốt, những thông tin oán hận, báo thù đó sẽ thâm nhập vào thân thể của thai nhi. Phải nên làm thế nào? Ăn chay. Phải niệm Phật. Niệm Phật là từ trường thiện nhất, giúp thai nhi thụ hưởng chánh khí của người mẹ. Như vậy, khi sanh con ra nhất định sẽ rất là an lạc, chắc chắn sẽ không sanh khó. Hơn nữa, rất thuận lợi, sanh thuận. Con cái sanh ra nhất định tướng mạo rất đoan chính, rất trang nghiêm, tính tình rất từ thiện, thiên tư thông minh. Con cái như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ cần có thai giáo liền có thể đạt được. Một đoạn bên dưới chúng ta cùng nhau đọc. Trang thứ tư: Nại chí sơ khai tri thức, tức vi bị thuyết tố nhân chi đạo lý, như hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ đẳng, cập tam thế nhân quả chi tội phước, lục đạo luân hồi chi chuyển biến, tỷ bỉ tâm trung thường thường hữu sở khủng bố, hữu sở ký mộ, tái lệnh niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, dĩ kỳ tăng phước tăng thọ, miễn tai miễn nạn, bất hứa thuyết hoan thoại, thuyết thị phi, đã nhân mạ nhân, bất hứa tao tiện tự chỉ, tao tiện ngũ cốc, tao tiện nhất thiết đông tây, bất hứa loạn ngật thực vật, bất hứa giữ đồng lý quần nhi tụ hí, xảo trưởng tức lệnh thục độc thái thượng cảm ứng thiên, văn xương âm chất văn, quan đế giác thế kinh, tỷ tri hữu sở sư pháp, hữu sở cấm giới, nhất nhất vi kỳ lược thuyết đại ý, dĩ vi hậu lai độc thư thọ ích chi tiền đạo. Đoạn này là nói về con trẻ sau khi sanh ra nên dạy như thế nào. Lời xưa có nói: 3 tuổi nhìn 80, 7 tuổi nhìn cả đời. Con trẻ từ nhỏ nếu như được giáo dục tốt, cả đời của các em chắc chắn có thể làm hiền nhân, làm thiện nhân. Thai giáo là sự giáo dục căn bản, sự giáo dục bẩm sinh. Sau khi ra đời, sự giáo dục về sau, cha mẹ, nhất là khi con của mình trước 3 tuổi, lúc nào cũng phải làm tấm gương tốt cho con cái của mình. Như vậy con của mình mới dạy tốt được. Đây cũng là sự giáo dục mang tính căn bản. Đến khi sơ khai tri thức, sau khi 3 tuổi biết nói rồi, hơi hiểu chuyện chút xíu rồi, thì phải nói cho các em đạo lý làm người. Làm người phải làm ra sao? Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, bát đức này. Nói luân thường đạo đức. Làm sao hiếu kính cha mẹ, làm sao tôn kính thầy cô, làm sao đối tốt với anh em. Đạo đức đã được nuôi dưỡng từ trong gia đình. Sau đó phải nói cho các em về đạo lý nhân quả 3 đời và cả chân tướng sự thật. Tội phước này tức là nói thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, và cả sự thật về lục đạo luân hồi phải nói rõ với các em. Từ nhỏ đã tiếp thu sự giáo dục như vậy, cả đời các em đều sẽ không nghi ngờ. Đây là định hình cho các em. Định ở đâu? Định ở con đường thánh hiền. Quý vị coi, nếu như chúng ta ngay từ nhỏ cũng được tiếp thu sự giáo dục như vậy, thì bây giờ học Phật đâu có vất vả như thế này. Gặp được Phật Pháp chưa quá vài tháng, một năm, quý vị đã khai ngộ rồi. Đại đức xưa thật quá là nhiều. Chúng ta bây giờ, chỉ nói bản thân tôi, học 20 năm rồi vẫn chưa ngộ. Phiền não tập khí một chút cũng chưa đoạn được. Đây tức là căn cơ hồi nhỏ vẫn chưa cắm được đầy đủ. Nhất là cái gốc nhân quả báo ứng. Nếu như từ nhỏ đã được học giáo dục nhân quả, khiến trong tâm các em tỷ tức là khiến, tức là khiến cho, khiến các em tâm trung thường thường hữu sở khủng bố, hữu sở ký mộ. Đã học nhân quả, biết rằng có báo ứng, không dám làm việc ác. Biết rằng làm ác, ác có ác báo, ác có thiên địa quỷ thần đang giám sát. Họ sẽ trừng phạt chúng ta. Chúng ta không dám tạo ác nữa. Biết rằng thiện ác có thiện báo, cho nên hy vọng nhận được quả báo thiện. Ký tức là hy vọng, mộ tức là hâm mộ. Tâm hiếu thiện hiếu đức tự nhiên sẽ hình thành. Sau đó lại khiến niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là giúp các em tăng phước báo, tiêu trừ nghiệp chướng túc thế, tăng phước, tăng thọ, miễn tai, miễn nạn. Đây là hoàn toàn có thể làm được. Nếu như chúng ta không cho các em giáo dục nhân quả cho tốt, chỉ là dạy các em niệm Phật, có thể sự dụng tâm của các em sẽ không thành, thậm chí dụng tâm bất chánh. Khi tôi còn nhỏ, có thể cũng có duyên phận học Phật từ đời xưa. Tôi tin là tôi cũng không phải đời này mới bắt đầu học Phật. Đời trước cũng có thể đã niệm Phật rồi. Cho nên khi tôi còn rất nhỏ, cũng không có ai dạy tôi. Tự bản thân tôi đã biết niệm A-di-đà Phật. Nhưng mà lúc đó tôi niệm Phật là vì điều gì? Cha mẹ có thức ăn gì ngon, tôi niệm A-di-đà Phật. Cầu A-di-đà Phật mang thức ăn ngon đó lại cho tôi. Trẻ con nhà hàng xóm có con tem rất đẹp, lúc đó tôi sưu tầm tem. Tôi cầu A-di-đà Phật giúp đỡ tôi. Đem con tem đẹp của bạn đó đến cho tôi. Cầu cái này cho nên chỉ niệm Phật không có ích gì. Nếu như biết được nhân quả thì sẽ không dám. Ý niệm tự nhiên sẽ biết giữ gìn. Bên dưới nói không được nói dối. Nói thị phi, không được đánh người, không được mắng người. Đây là những điều từ nhỏ cha mẹ phải quản giáo nghiêm khắc. Một gia đình nếu như không có gia quy, con trẻ sẽ không nên người. Cha mẹ từ nhỏ quản giáo con trẻ càng nghiêm khắc càng tốt. Tôi từ nhỏ, cha mẹ quản giáo tôi khá là nghiêm khắc. Làm sai việc gì, cha mẹ răn dạy. Cha tôi thậm chí sẽ đánh tôi. Có lúc phạm phải sai lầm khá là lớn, đánh rất là ghê gớm. Bây giờ nhớ lại, thật sự rất biết ơn. Tại sao? Hồi đó, nếu như cha mẹ không quản giáo nghiêm khắc như vậy, thì bây giờ cũng không thể nào có thể học theo sư phụ thượng nhân. Thật vậy. Không có từng chút cơ sở như vậy hồi còn nhỏ. Lớn lên rồi, muốn học tốt cũng không hề dễ. Cho nên, có thể nghiêm khắc quản giáo con trẻ chính là thương con trẻ. Kể cả người phụ trách đoàn thể cũng như vậy, phải nên nghiêm khắc, nắm lấy quy củ. Như đạo tràng thì giữ giới luật, giữ uy nghi. Như vậy quý vị mới có thể có thành tựu. Tức là quý vị biết trì giới, giữ quy củ, quý vị mới đắc định. Giống như đạo tràng niệm Phật của chúng ta bây giờ, giống như đạo tràng niệm Phật của chúng ta bây giờ, tôi kiến nghị với các đồng tu nghĩa công của chúng ta phải nghiêm trì giới luật, quy củ này phải nghiêm. Tôi kiến nghị họ phải đem hương bản ra. Nếu như ai phạm quy củ thì không khách khí, cứ đánh. Như vậy mọi người chúng ta đều nghiêm túc lên, tâm mới chuyên được, niệm Phật mới có thể đắc lực. Nếu không, quý vị tới đây để làm gì? Tới đây nếu như quý vị chỉ ăn uống chơi bời thì quý vị không cần phải tới đây, vất vả quá. Hồng Kông có rất nhiều nơi có thể cho quý vị ăn uống chơi bời. Nếu như quý vị tới đây để tán gẫu thị phi thì càng không nên, quý vị tạo nghiệp rồi. Tới đây chính là phải nghiêm túc niệm Phật, đoạn ác tu thiện, sửa tập khí, sửa khuyết điểm, tịnh khẩu. Nếu như quý vị có thể tịnh khẩu 7 ngày không nói chuyện, tôi nói quý vị nghe, công phu quý vị chắc chắn đắc lực. Người ta nói chuyện với quý vị không để ý, quý vị chỉ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ăn cơm không nói chuyện, đi ngủ không nói chuyện, ở chung với đồng liêu không nói chuyện. Tôi nói cho quý vị nghe, một ngày mai vừa hết, quý vị có thể đắc định. Tâm quý vị định lại được rồi. Tịnh khẩu là việc rất quan trọng, quy củ này nhất định phải giữ nghiêm. Ở đây nói, bất hứa tao tiện tự chỉ, quý trọng giấy có chữ. Bởi vì giấy chữ là truyền tải của văn hóa, đặc biệt là giấy có in kinh điển. Không được chà đạp ngũ cốc tạp lương. Những lương thực này nhất định phải biết quý trọng. Tôi nghe cô giáo Tịnh Du khi lên lớp có chia sẻ, cô quản giáo con mình khá là nghiêm khắc. Có một lần em bé của cô ăn cơm không thích ăn một món đó, nhưng cô giáo Tịnh Du cứ bắt em nói là nhất định phải ăn món đó vào, không được kén chọn. Với ăn uống chớ kén chọn. Kết quả em bé này rất thông minh, đã lén lén đem miếng thức ăn đó giấu cô giáo Tịnh Du mà vứt bỏ xuống đất. Để chi vậy? Để cô Tịnh Du cứ tưởng là em ăn rồi. Nhưng mà cô Tịnh Du đã nhìn thấy, cũng không màng tới em. Sau khi để cho em cứ vứt hết thức ăn xuống đất, sau đó nói với em, con hãy nhặt toàn bộ những thức ăn dưới đất đó lên ăn hết đi. Em liền khóc, không được, khóc cũng không được, cũng phải ăn. Nếu như vẫn không ăn, mẹ sẽ đem thức ăn vứt vô bồn cầu trong toilet để con nhặt lên ăn hết. Vậy là sau này em không dám chà đạp ngũ cốc tạp lương nữa. Ta phải dùng phương pháp này. Con cái còn nhỏ, còn dễ quản. Đến khi 19, 20 tuổi, quý vị sẽ không quản được nữa. Tôi hồi nhỏ cũng vậy, tuyệt đối không có thói quen kén ăn. Cha mẹ của tôi tuyệt đối chưa từng hỏi tôi rằng con thích ăn những món gì. Tức là cha mẹ thích ăn cái gì, tôi liền thích ăn cái đó. Tôi không được chọn. Cho cái gì ăn cái nấy. Nếu như quý vị chọn thì sẽ có ý kiến của mình. Đó là nuôi dưỡng cái tôi thành trung tâm, dần dần cái tôi bành trướng. Khi lớn lên cho mình là đúng, bảo thủ cố chấp thì chắc chắn sẽ tạo tội nghiệp. Cho nên đều phải dạy khi còn nhỏ, không được chà đạp tất cả đồ vật, phải thiết phước. Không được ăn uống bừa bãi, nhất là không được ăn vặt. Việc này cũng có ích cho thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa, không nuôi dưỡng tâm tham của các em. con trẻ cũng có tâm tham, thích ăn chocolate, thích ăn đồ ngọt. Nếu như quý vị dung túng các em thích ăn, liền cho các em ăn, một là khiến răng các em bị hư hết, khiến khẩu vị các em cũng bị hư. Người hay ăn vặt, thật ra sức khỏe đều rất là yếu. Điều càng phiền phức hơn, quý vị làm hư cả tâm niệm của các em. Các em cho rằng mình thích ăn liền có thể có được. Cũng bất hứa giữ đồng lý quần nhi tụ hí. Không được chơi bừa kết bạn, cha mẹ nhất định phải coi các em kết giao bạn bè ra sao. Lúc nào cũng phải trông coi đến. Sảo trưởng hơi lớn lên rồi, phải cho các em đọc thuộc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, Quan Đế Giác Thế Kinh, đi đều là giáo trình về nhân quả. Đại đa giáo dục nhân quả đã giảng hết sức chi tiết, cụ thể. Nhất là hai bài phía trước, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Âm Chất Văn. Đại sư Ấn Quang đã ra sức đề xướng. Sau khi để các em học những giáo trình nhân quả này rồi, biết được hữu sở sư pháp, biết được nên học hình ảnh thế nào, nên làm người ra sao, hữu sở cấm giới, biết được việc gì không nên làm. Sau đó nhất nhất vi kỳ lược thuyết đại ý. Bài Cảm Ứng Thiên này phải nói đại ý cho các em, giúp các em hiểu. Dĩ vi hậu lai độc thư thọ ích chi tiền đạo. Đã đọc xong Cảm Ứng Thiên rồi, hiểu rõ nhân quả rồi, mới để các em thực sự đọc sách, đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, đọc kinh điển văn hóa truyền thống, hoặc là đi học ở trường học bây giờ. Cho nên giáo dục nhân quả là tiền đạo, giáo dục làm người là tiền đạo. Tiền đạo tức là cơ sở. Thế hệ này của chúng ta bây giờ có thể nói văn hóa truyền thống cận đại bị lật đổ. Chúng ta là vật hy sinh của một thời. Bây giờ mới nhận thức lại văn hóa truyền thống, bổ túc lại cái cơ sở này, là mất bò mới lo làm chuồng. Hơi muộn một chút, nhưng mà vẫn phải xây dựng cơ sở này. Sư phụ Thượng Nhân đã nói, không có cái cơ sở này, quý vị học Phật không thể thành tựu. Giống như xây nhà cao tầng, quý vị không có nền móng, không được. Quý vị nỗ lực học tới đâu, học tinh tấn tới đâu, sau cùng vẫn học không thành. Sư phụ Thượng Nhân thậm chí nói rằng, ngoài việc bắt tay từ cơ sở này ra, tôi không nghĩ ra được phương pháp nào khác. Chúng ta phải làm sao? Nhưng phải quay đầu lập cơ sở. Cho nên, sau khi tôi đọc được bài văn này của Ấn Tổ, tôi liền phát nguyện. Cảm Ứng Thiên này tôi phải coi đó là thời khóa hàng ngày, cả đời thọ trì. Đây chính là lập cơ sở. Mất bò lo làm chuồng. Hồi còn nhỏ, nếu như sớm cắm rễ, bây giờ không cần phiền phức như thế này. Tiến thẳng đến Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật là được rồi. Bây giờ, Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị chưa chắc có thể đại khai viên giải, niệm A Di Đà Phật cũng chưa chắc đắc được tam muội, tức là căn chưa có. Chúng ta coi cô giáo Lưu Tố Vân, tại sao cô có thể đắc niệm Phật tam muội? Từ nhỏ đã có căn cơ tốt. Quý vị nghe cô giảng dạy đạo lý làm người, đã học từ nhỏ. Chị của cô có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể tu nhẫn nhục ba la mật như vậy, từ nhỏ đã có cái căn này. Không phải học Phật rồi cô mới biết nhẫn nhục, khi còn chưa học Phật cô đã biết nhẫn nhục rồi. Cô đã có cái căn này rồi. Học Phật rồi tức là giúp cô lên tầm cao mới. Chúng ta bây giờ nếu như không có cái gốc này thì phải bổ túc. Cho nên như Ấn Tổ đã nói, bây giờ chúng ta giống như cha mẹ trước đây chưa dạy chúng ta. Chúng ta bây giờ nghe lời của Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta cách học như thế nào? Học như mấy em nhỏ vậy. Phía trước đó tới khiếu đệ trung tín, lệ nghĩa liêm sĩ, tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi. Những điều này chúng ta đều phải học. Đều phải học đi, học lại. Còn phải không được nói dối, nói thị phi, đây cũng phải học. Bởi vì bây giờ chúng ta vẫn còn nói dối, vẫn còn nói thị phi. Điều này có phải nói trẻ nhỏ mới học, bây giờ vẫn phải học. Mỗi một người đều phải học. Phải đọc thuộc cảm ứng thiên, phải biết được đại ý của nó. Cho nên chúng tôi lần này cũng sẽ giới thiệu sơ lược một chút cho mọi người như vậy. Cho dù quý vị học một lần, sự thọ dụng này cũng rất lớn. Làm như vậy là tiền đề cho chúng ta niệm Phật vãng sanh, không được coi thường. Bây giờ xem tiếp đoạn phía dưới. Ấu thời như thị, vũ độc thư vũ hiền thiện, bất hoạn bất đáo thánh hiền địa vị, quan tông diệu tổ giả, phủ tắc nhậm tính kiêu quán, dưỡng thành bại loại, tung hữu thiên tư, diệt bất tri độc thư di học thánh hiền, tắc độc đích thư vũ đa vũ hoại, cổ kim đại gian đại ác chi nhân, giai thị hữu hảo thiên tư đại tác dụng chi nhân, chỉ nhân y phụ mẫu tiên sinh, quân bất tri giáo học thánh hiền, cung hành thực tiễn, chỉ lệnh học văn tự, vi ứng thế mưu lợi lộc chi cứ, kỳ trí thức chi hạ liệt, dị đáo cực để, dị thuần chí vu diễn xuất phế kinh phế luận, tranh thành tranh địa, hổ tương tàn sát chi ác kịch, thử chủng hòa loạn, giai bỉ phụ mẫu tiên sinh, bất tri giáo tử đệ chi đạo sở trí, tự kỷ tung vô đại ác, nhi hoại loạn thế đạo nhân tâm chi tội, đương giữ bỉ tử đệ đồng thọ ác báo vu vịnh kiếp hỷ. Ở đây, Đại sư Ấn Quang nói, sự giáo dục thời nhỏ, tức là giáo dục cắm rễ, cực kỳ quan trọng. Hồi còn nhỏ, cắm gốc rễ cho chắc rồi. Sau này học hành, càng đọc sách càng hiền thiện. Tương lai có thể thành thánh, thành hiền. Sau khi học Phật, có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Bất hoạn bất đáo thánh hiền địa vị. Chữ hoạn này tức là lo sợ. Quý vị không cần lo, không cần lo lắng. Các em không đạt địa vị thánh hiền, các em chắc chắn thành thánh, thành hiền. Niệm A-di-đà Phật chắc chắn vãng sanh. Người thế gian thì nói, quang vinh tổ tông, các em có thành tựu lớn, các em làm được. Giống những nhân vật thánh hiền như Khổng Tử, Mạnh Tử, Phạm Trọng Im. Nếu như từ nhỏ các em không cắm gốc rễ cho tốt, nhận tính kiêu quán, vậy con trẻ sợ nhất chính là khiến các em trở nên ngàn bướng. Quý vị chiều các em, cái gì cũng thỏa mãn nhu cầu các em, che chở các em mọi bề, sau cùng là dưỡng thành bại loại. Tại sao? Đạo lý rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Các em ngang bướng quen rồi, sẽ không nghĩ đến cảm nhận của người khác, cứ làm theo ý của mình. Người thế nào cũng không coi ra gì, sau khi lớn lên biến thành một người cực kỳ tự tư, tự lợi. Tất nhiên sẽ trở thành kẻ cặn bã. Trong Phật môn của chúng ta cũng có những người cặn bã. Hơn nữa, đừng coi người khác có phải cặn bã không. Trước hết phải coi bản thân mình có phải cặn bã không. Bản thân có ngang bướng không? Có ích kỷ không? Nếu như có, đó chính là cặn bã trong Phật môn. cho nên tung hữu thiên tư. Quý vị rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, cũng không biết học hành là gì, học theo thánh hiền. Mục tiêu học tập bị lầm lạc. Quý vị coi bây giờ người trong thiên hạ, có mấy ai nói đi học là để học làm thánh hiền? Quý vị coi trường học nhiều như vậy, học sinh nhiều như vậy, quý vị hỏi những học sinh này, tại sao các em đi học? Quý vị hỏi cha mẹ của các em, tại sao nuôi dưỡng con cái học hành? Tôi thấy trong 100 người chọn không được một người nói là phải học thánh hiền. Đều là cầu danh, cầu lợi. Đều là tăng trưởng tự tư, tự lợi. Tăng trưởng tham sân si mạng. Quý vị nói xem, những em này sau khi lớn lên, các em làm được việc tốt gì cho xã hội? Chắc chắn là làm xã hội thêm loạn. Bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới đang là bộ dạng thế này. Ai ai cũng đều tranh danh trục lợi, thế lợi liền quên nghĩa. Vì một chút lợi ích của bản thân mà tánh mạng tài sản của người khác đều không coi ra gì. Cho nên quý vị thấy xã hội này xuất hiện đủ thứ màn thầu nhuộm màu, sữa bột độc, dầu ống cống. Những thứ này trước đây nghe cũng chưa từng nghe qua, nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới, bây giờ đều đã xuất hiện. Xây một tòa nhà đều dùng những vật tư cặn bã đó. Thực sự gió lớn thổi một cái là sập ngay. Tôi có nhìn thấy một mẫu tin nói rằng tòa nhà mới xây 4 tầng lầu vẫn chưa có người ở đã sập xuống rầm rầm. Những chuyện này đều do gì? Không có giáo dục đạo đức căn bản, nhân tâm đều hư hỏng. Nhân tâm hỏng rồi, tất nhiên sẽ chiêu cảm tai họa. Cho nên loại người này đi học càng nhiều thì sẽ càng hư. Tri thức văn hóa họ học được hoàn toàn đang giúp đỡ họ tạo nghiệp. Cho nên những người đại gian đại ác xưa nay, có ai không phải người hảo thiên tư, đại tác dụng đâu, đều là người thông minh. Quý vị coi Tần Cối, người đại thông minh, ông ta không thông minh làm sao lấy được bằng Trạng Nguyên. Nhưng mà loại người này là người đại gian đại ác, tức là bởi vì hồi nhỏ không có gốc, cha mẹ của ông không có dạy ông cho tốt.
Kỳ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên định bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, cùng sanh về Cực Lạc.
Biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.